10 phần phúc khí, chỉ hưởng 3 phần. Cho dù chúng ta có 10 phần phúc khí, hãy chỉ hưởng 3 phần thôi. Phần còn lại có thể để dành cho sau này, để sư hoằng nhất. Cái gì là hạnh phúc? Cổ nhân khi tạo ra từ này đã nói cho chúng ta biết đáp án. Chữ hạnh bên trên là chữ thổ, bên dưới là ký hiệu của tiền. Chữ phúc bên trái là chữ y, phía trên bên phải là nhất khẩu, phía dưới bên phải là điền. Có nghĩa là có đất, có tiền, có áo, có đồ ăn. Hơn nữa cả nhà đều đoàn tụ, đây chính là hạnh phúc. Nói theo tiêu chuẩn trên, đại đa số chúng ta đều hạnh phúc. Nhưng người giàu có, tuy không thiếu cái ăn, cái mặc, cũng có những chuyện không vui. Một số người giàu có vì sĩ diện mà dùng tiền làm việc quá khả năng, gia đình họ bất hòa, anh em quay lưng, kẻ thù khắp nơi, tiếng xấu không ngớt. Bạn có thể nói họ hạnh phúc không? Tại sao rõ ràng thứ gì chúng ta cũng có mà vẫn không hạnh phúc? Đó là bởi lòng người không biết đủ, ham muốn quá nhiều, không biết quý trọng hạnh phúc. Khi giảng kinh, Đại sư Hoằng Nhất có kể một câu chuyện như sau. Tôi luyện viết chữ từ năm 7 tuổi. Hồi ấy hay lấy bừa một tờ giấy, viết linh tinh vài chữ rồi bỏ. Mẹ tôi nhìn thấy thì nghiêm mặt nói, con phải viết. Khi cha con còn sống, đừng nói là không được lãng phí một tờ giấy lớn như vậy, mà ngay tới một mảnh giấy thôi cũng không được tùy tiện vứt đi. Lời mẹ nói có nghĩa là phải biết trân trọng phúc khí. Tôi được nuôi dạy như vậy và nó đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Sau này khi lớn tuổi rồi, tôi cũng luôn trân trọng quần áo, đồ ăn. Thói quen đó được duy trì cho tới tận bây giờ. Đôi giày màu vàng tôi đang đi là món quà tôi được một người xuất gia tặng hồi năm 1920 ở Hàng Châu. Nếu các vị rảnh rỗi, có thể đến xem phòng tôi. Chăn gối, mùng mền vẫn là thứ mà người xuất gia trước đây đã dùng. Còn có một chiếc ô của phương Tây cũng được mua từ năm 1911. Mấy thứ này đều có chỗ rách nát, tôi đã nhờ người khâu lại và vẫn luôn tận dụng chúng. Có điều, những thứ như quần dài và đôi giày cỏ La Hán mà tôi đang mặc thì 5-6 năm phải thay một lần. Ngoài ra, tất cả quần áo, đồ đạc, đa số đều là đồ cũ của tôi từ khi chưa xuất gia hoặc lúc mới vào cửa chùa. Trước đây, thường có người tặng tôi quần áo và nhiều món đồ quý. Nhưng hơn một nửa số đó, tôi đem tặng cho người khác. Bởi vì tôi biết mình phúc mỏng, đồ tốt cũng không dám dùng. Ví như đồ ăn, chỉ lúc nào bị bệnh mới ăn đồ ăn ngon một chút. Trân trọng phúc khí không phải chủ trương của một mình tôi, mà ngay cả Đại sư Tịnh Thổ Tông, Đại đức Ấn Quang cũng như vậy. Có người tặng cho ông ấy mấy thứ đồ bổ như mộc nhĩ trắng. Ông thường không chịu ăn mà chuyển đến chùa Quan Tông để cung dưỡng Đại sư Đế Nhàn. Người khác hỏi ông, Đại sư, tại sao Đại sư không ăn đồ bổ? Ông nói, phúc khí của ta mỏng manh, không hưởng nổi. Đại sư Ấn Quang, tính tình cương trực, đối với người khác chỉ quan tâm xem có đúng luân lý chừng mực, chứ không bàn đến tình cảm. Vài năm trước, có một đệ tử quy y là cư sĩ có tiếng ở đảo Cổ Lãng. Khi người đó đến thăm và ăn một bữa cơm với đại sư, người đó ăn rất ngon lành, nhưng sau cùng lại để sót hai hạt cơm trong bát. Đại sư thấy vậy liền thẳng thừng lớn tiếng mắng, ngài có bao nhiêu phúc khí mà có thể tùy tiện lãng phí hạt cơm như vậy, ngài phải ăn cho hết chứ. Mong mọi người nhớ kỹ những lời tôi nói trên đây, phải hiểu được, cho dù chúng ta có 10 phần phúc khí, cũng chỉ được hưởng 3 phần thôi. Phần còn lại có thể giữ lại để sau này hưởng thụ, hoặc các vị có thể mở rộng tấm lòng, san sẻ phúc khí của mình cho tất cả chúng sinh cùng nhau hưởng thụ sẽ càng tốt hơn. Đại sư Hoằng Nhất cho rằng 10 phần phúc khí chỉ hưởng 3 phần là được rồi. Đây chính là điều mà chúng ta thường nói: đừng có dùng hết phúc khí. Nếu như ai cũng dùng hết phúc khí của mình quá sớm thì sẽ dễ thất bại giữa chừng. Giống như cây sinh trưởng quá nhanh thì dễ gãy, hoa nở quá sớm thì chóng tàn. Lúc ở Tuyền Châu, Đại sư Hoằng Nhất đã nói với Đại sư Đàm Hăng: mấy ngày nay tôi đang nghĩ, nếu như tôi có thể uống trà Tuyết Phong thì tôi sẽ rất khỏe. Trà Tuyết Phong là một loại trà xuất xứ từ chùa Tuyết Phong trên núi Dương Mai, Nam An. Ngài nói xong rồi hỏi Đại sư Đàm Hăng: ông có không? Đại sư Đàm Hăng nói có một ít, rồi đi lấy lá trà đến. Đại sư Hoằng Nhất pha trà, uống một ngụm rồi lên tiếng khen: khà, rất ngon, rất ngon. Trà này uống rất hợp miệng, thể xác và tinh thần rất thanh tịnh. Công dụng của trà này thật tốt. Ngừng một lát, ông nói tiếp: nhưng không thể uống thường xuyên. Trà này không phù hợp với người quá bữa rồi mà không ăn, bởi vì nó giúp ích cho tiêu hóa, không uống nhiều được. Đồ tốt không thể dùng thường xuyên, đây cũng là một biểu hiện của việc trân trọng phúc khí. Nếu như chúng ta thường xuyên hưởng thụ đồ tốt thì lâu dần sẽ thành thói quen, một khi không có thì sẽ cảm thấy không thoải mái, không tự tại. Chúng ta thường xuyên than vãn bản thân có quá ít, nhưng lại lơ là với những gì đang có, đến khi mất đi mới hối hận vì đã không trân trọng nó, mới biết trước đây mình sống trong phúc mà không biết hưởng phúc. Thật ra, nếu một người sống đầy đủ đến mức tiêu tiền như nước, thì đó cũng chính là lúc người đó sắp dùng hết phúc khí. Chỉ tới khi hết phúc khí, chúng ta mới biết được trước đây mình đã giàu có thế nào. Đáng tiếc, khi giàu có, chúng ta lại chưa từng hưởng thụ một ngày vui vẻ. Dẫu cuộc sống không quá đủ đầy, nhưng chỉ cần chú tâm thu xếp, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc của riêng mình. Đến một bát cơm trắng còn có mùi thơm của nó cơ mà. Thế nhưng nhiều người mãi đến khi bụng đói cồn cào mới biết được hương vị của bát cơm trắng. Hãy sống cuộc sống bình thường, ngày ba bữa cơm và cảm thấy thỏa mãn với nó. Thậm chí có thể bớt dùng mấy phần phúc khí, gom góp giữ lại để sau này dùng dần, chứ không dùng hết một lần. Chúng ta luôn quen nhìn lên cao và so sánh mình với những người sống tốt hơn. Vậy nên, bất kể bản thân có bao nhiêu, cũng không thể khiến mình hạnh phúc. Nếu như chúng ta có thể nhìn xuống, nhìn những người có ít hơn mình, thì bạn sẽ biết bản thân hạnh phúc tới nhường nào. Nhìn nhận cuộc sống như vậy, thì cho dù ở trong cảnh khốn khổ, ta cũng có thể cảm thấy hạnh phúc, bởi vì có được sinh mệnh này chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống. Cuộc sống có an nhàn hay không, không phụ thuộc vào việc đời sống vật chất có xa hoa hay không, mà là lòng ta có thanh thản, yên vui hay không. Nếu có thể sống giống như Đại sư Hoằng Nhất, quý trọng những gì mình có, không màng danh lợi xa hoa, lúc nào cũng biết thỏa mãn, trân trọng phúc khí, vậy thì hạnh phúc sẽ luôn ở bên chúng ta.